những khởi điểm của một bài giảng. Ở trong cái quyển Bí Quyết Sáng Tạo, họ trưng dẫn một ý của Kinh Thánh là hãy tìm sẽ gặp. Và ông ta nhấn mạnh lại tưởng gì? Không tìm, không gặp. Tìm hết lòng thì chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều những điều hay, những điều quý. Đó. Chúng ta đã có cái phần mà chúng ta gọi là căn bản, hay là nền tảng, căn bản nền tảng vững chắc là Kinh Thánh. Và bây giờ chúng ta muốn khởi đầu một bài giảng là chúng ta phải cài sâu cuốc bẩm, phải chịu khó, phải tập trung, phải khảo sát, phải phân tích, phải quản diễn, phải nghiên cứu, nói chung từ ở trong Kinh Thánh. Và chúng ta nhớ cái nguyên tắc của cái quyển Bí Quyết Sáng Tạo này là hãy tìm sẽ gặp, không tìm không gặp, vậy thôi. Tại vì tại sao mà chúng ta thiếu đề tài, tại sao mà chúng ta thiếu sứ điệp, tại sao mà soạn bài giảng khó quá, là tại vì chúng ta chưa có thật sự đắm chìm, thật sự bị thu hút vào cái thiên chức, vào cái công tác này, và chưa thật sự là tìm. Đó, thành ra cái trước mắt của mình mà mình không thấy. Bây giờ phải thật sự là tìm thì nó thấy giống gì trơn. Ông ta kể một câu chuyện như thế này. Trên đường từ bang này qua bang khác, thì cái trong cái đoàn xe mà gia đình đi trong cái chuyến đi đó, thì đường dài nó cũng hơi ngắn ngẩm. Thì mới bắt đầu có một trò chơi trên xe, là ai nhanh mắt thì khám phá thấy cái dọc đường, ai mà thấy thì phải la lên trước, và ai khám phá ra nhiều con ngựa trắng thì người đó thắng. Và họ đi trên xe như thế này, thì một lát cái con đứa ở trước đằng kia có con ngựa trắng, đằng trước đằng kia, đằng phía bên tay mặt có con ngựa trắng, trong một lát bên tay trái có hai con ngựa trắng. Và họ cứ đi như vậy, họ khám phá cho đến khi đến cái thành phố mà họ muốn đến. Và họ nói chúng tôi cũng không ngờ, con đường mà chúng tôi đi mấy chục lần rồi, chúng tôi đâu có thấy mấy con ngựa trắng đâu, mà lần này á chơi cái trò chơi này rồi cộng lại nhiều ngựa trắng dữ hả. Tức là sao? Tại vì nó quen mắt quá, mình cứ đi qua, mình cứ đi lại, mình cứ đi qua đi lại, mình không có tìm. Biết có ngựa trắng nhưng mà trên con đường ông thấy có bao nhiêu ngựa trắng? Ít mà, đâu có nhiều. Mà tới chừng rồi mới thấy gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần hơn. Tại vì khi mình tìm thì mình sẽ gặp. Mà ông ta kể một câu chuyện nữa. Ông ta nói rằng một người trong khi trao đổi về vấn đề mà phải làm quảng cáo, phải chú ý các chi tiết, phải làm sao để cho nó nổi bật lên. Nó bây giờ anh vẽ cho tôi cái ghế. Người này mới nói thì vẽ đi, vẽ ra nó sao nó hơi giống con gà. Tức là nó chơi mà. Bình thường cái ghế là cái ghế chứ, nhưng mà bây giờ quan sát kỹ đi. Thì bây giờ người này mới thấy cái phần này dài hơn, ngắn hơn, cong chỗ nào, vẽ lại. Thì ra vẽ cái ghế cũng có thể vẽ được. Nhìn người ta cũng biết đó là cái ghế mặc dù chưa đẹp, nhưng mà nó có được khá nhiều chi tiết. Trong một cái tài liệu khác là giáo sư con cá và sinh viên. Ông thầy ông đưa mấy cái hũ những con mẫu, những con cá mẫu á, rồi bảo mọi người phải để một ngày để rồi báo cáo lại. Chẳng chết con cá mà cứ quan sát rồi báo cáo lại, cứ đâu phải giải phẫu là có phân tích gì. Vô Hải Học Viện mà học chỗ này chán quá, nhưng mà thì giờ thì dài, ông nói phải một ngày mới được. Và người này mới ngồi suy nghĩ, bây giờ mình đếm vẫy chân luôn chứ không chịu không nổi. Mấy con cá này ông đếm vẫy bao nhiêu rồi, vẫy cao, vẫy thấp, vẫy ngang, vẫy dọc, vi kỳ đếm coi hết, quan sát rồi banh cái miệng là đếm răng. Tại vì dài quá, cả một ngày luôn mà đếm răng hết đó. Và bây giờ ông nói báo cáo đi, cá này thì các em biết rồi, bây giờ các em báo cáo cho tôi con cá làm sao. Nói mình nói rằng thật sự ra khi ông thầy ông chẳng có dạy cái gì hết, ông liền cái vật mẫu cho chúng tôi và họ bảo chúng tôi mất một ngày nghiên cứu, tôi bắt đầu biết nghiên cứu. Và ông ấy có một lần có một cái trò chơi ở trong lớp của hai trò chơi, có hai ba lớp sinh viên ngồi lại với nhau và họ diễn tả một cuộc chiến của các cái loài hải trong cái chương trình của Hải Dương Học mà cuộc chiến. Và khi ông thầy ông thấy mấy người này vẽ hình rồi diễn tả giỡn với nhau, vẽ cung tên này kia chiến đấu với nhau đó, ông thầy đi ngang và ông chỉ con cá, ai vẽ con cá này vậy? Là của chính tác giả. Nói dạ em, chính xác nhất là nhờ cái ngày bị hành đó, cái ngày giống như cái ngày bị quốc nhục vậy đó, tối ngày ngồi không coi có một con cá, và nhờ vậy mà mình mới bắt đầu biết quan sát là gì. Giáo sư con cá và sinh viên, cái môn học Kinh Thánh đó, là nhiều khi trong đó có kho tàng, trong đó có những điều rất là hay mà sao mình cũng đọc hoài không thấy gì trơn á. Và chúng ta ngạc nhiên sao có những ông mục sư ông có một câu gốc, cái câu gốc nó trở nên hay đẹp sống động lạ lùng, còn sao mình đọc hoài không thấy trơn trời vậy. Đó hay giờ ở chỗ đó. Cho nên để chuẩn bị một bài giảng, và cái điều mà khởi điểm của một bài giảng đó là chúng ta phải có cái đầu óc, có cái tấm lòng của một người thật sự là một người tìm kiếm. Mà hễ chúng ta hết sức tìm kiếm thì chúng ta sẽ gặp. Hễ hết sức tìm kiếm thì chúng ta sẽ gặp. Tôi nhiều khi tôi xem truyền hình á, tôi ngồi tôi nghĩ mấy cái anh sản xuất ba cái chuyện khó nói mà làm sao anh dám đưa lên truyền hình để nói mà nó hoài được hoài. Tôi nói chuyện này hơi kỳ nhưng mà cũng nói đúng quý vị nghĩ. Cái chuyện phụ nữ, cái chuyện băng vệ sinh mà làm sao quảng cáo ta? Quảng cáo kỳ quá đi, phải không? Nhưng mà ảnh có cách anh nói. Tôi nhớ là trên Campuchia, tôi nghe thuật lại thôi, một sinh viên trong cái lớp học ở chương trình thần học ở Campuchia nói đến cái vấn đề cái người cái người soạn bài đó là phải có cái, phải có cái sáng tạo, phải có cái khả năng để mà diễn đạt làm sao mà nó thanh lịch mà nó hay. Thì có một người ở trong trong Liên Hữu nói một câu mà để đời, anh ta không nói dài mà nói chuyện trong siêu mỏng. Chúng ta nhớ cái quảng cáo siêu mỏng rồi bao à, mấy cái chuyện này, mấy cái chuyện đâu có nói được mà anh cũng nói được, mà anh quảng cáo được, anh bán anh thu bạc tỷ, anh nói cái chữ siêu mỏng, đó là một cách. Thành ra tôi nói cái thứ này không có tiện nói, mà tại sao họ nói, mà họ nói cách này, nói cách kia, nói cách nọ, cái hãng này nói kiểu này, cái hãng kia nói kiểu kia, cái hãng này dùng cái hình này, cái hãng kia dùng cái ngữ điệu nọ, mà họ nói hoài được hoài. Quảng cáo là thế đấy, cái nghề của người ta mà, người ta làm bắt mắt, người ta làm cho cái chuyện khó nói được, chẳng những nói được mà nói hay, nói được mà nói gọn, nói được mà nói nhập tâm, nói được mà người ta muốn mua. Đó là cái chuyện gì, chuyện cụ thể đó, mà họ có cái cách để nói. Thành ra là trong cái lĩnh vực sáng tạo đó, người ta nói rằng bạn đừng bao giờ ưng ý rằng có một giải pháp cho vấn đề đó rồi, không cần nghiên cứu nữa. Nó có vô tận những giải pháp, nó có vô tận những ý tưởng mà mình bắt buộc phải khám phá. Mình phải làm mới, làm mới, làm mới. Kinh Thánh là cả kho tàng, câu gốc là kho tàng. Mà ở đó, dầu có những học giả nguyên bắc nhất đã tra cứu rồi, mình đang tra cứu lại, mình vẫn có cái mới. Tìm thì sẽ gặp. Hãy có cái ý tưởng là mình không ngu, mình không tối, mình sẽ khám phá thấy điều gì đây rất hay trong đoạn Kinh Thánh này, trong câu gốc này, trong Kinh Thánh này. Phải với cái ý thức như vậy và tìm. Rồi tôi kể một câu chuyện ở trong cái cuốn này. Trong cuốn này họ nói rằng ông tôi diễn đạt lại đó. Ông thầy ông nói với các anh em là các anh em hãy cho tôi ý tưởng về con số 13. Ý tưởng về con số 13. Con số 13 có ý tưởng gì trong đó? Sao? Con số 13 là con số 13. Nhưng mà anh em phải nói một cái gì khác hơn người khác. Ai nói trước, ai nói được nhiều, coi như người đó nhảy. Nhảy ý tưởng bén nhảy. Thì có người nói rằng 13 là 10 cộng 3. Tốt. Đó cũng là một cái nhìn về con số 13. Người khác nói rằng 13 là con số 1 đứng trước, con số 3 đứng sau. Là 13. Tốt. Đó là ý tưởng. Người khác phải tranh thủ mà. 13 là 7 cộng 6. Cái người khác nói liền, bắt đầu người này mấy cộng mấy nó lát ra một dập dài rồi nhiều ý tưởng rồi. Rồi có người khác nói rằng 13 là con số xui xẻo. Cũng là một ý tưởng không ạ? 13 là con số xui xẻo. Nếu nó đi chung với thứ 6 là rất xui. Nó chung bên đây mà. Ngày 13 mà thứ 6 là con số xui xẻo. Rồi có người nói 13 là con số phản bội. 12 người Chúa Giêsu với 11 môn đồ, còn có cái ông thứ 13 là ông Judas Iscariot. 13 là con số phản bội. Nó bắt đầu đi vào chiều sâu ạ. Nó bắt đầu mang lấy một ý nghĩa. Rồi cũng có cái anh định, bây giờ ông giáo sư đó, ông sanh ngày 13 cũng giống tôi sanh ngày 13 đó. Nó ngày 13 là sinh nhật của giáo sư. anh này có điểm không ạ? Cứ kiếm cái chuyện gì không biết, anh nghĩ làm sao không biết mà anh nghĩ ra con số 13 trở thành là một ý tưởng. Và thế là nói gần như vô tận, hết cái này tới cái khác, nó cộng tới cộng lui. Nói 13 theo tiếng Tàu nó dạy sự theo nhiều. Ô đủ thứ được. Và ông dạy cho sinh viên một bài học là đừng bao giờ đóng khung và nghĩ một cách hẹp hòi là hết rồi, không còn ý tưởng gì mới trong chỗ này nữa. Không. Nó nhiều hơn và theo tuổi đời anh em sẽ thấy còn nhiều nhiều những cái sẽ phải khám phá. Trong một câu gốc, trong một sự kiện, trong một món hàng. Thành thử ra là chúng ta phải khám phá. Chúng ta phải khám phá. Để làm sao mình là nhà quảng cáo thì người ta giao cho mình cái tác phẩm, cái sản phẩm của người ta, và mình có thể nói lên cái sản phẩm đó, nó hay ở cái chỗ nào. Mà nhiều hãng quảng cáo đều thi đua với nhau lãnh hợp đồng, thì mình nói được cái nổi bật của cái sản phẩm đó, dùng một câu rất hay để làm cho thu hút khách hàng của mình. Đại khái vậy đó. Hình ảnh câu nói làm sao. Cho nên trong cái ngành quảng cáo là cái ngành mà người ta phải sáng tạo. Người ta phải sáng tạo. Bây giờ thì quý vị có để sửa soạn một bài giảng, có còn suy nghĩ là sao khó quá không? Không được nói khó. Không được nói khó. Có được phép nói khô. Không được nói khô. Ở đó nó ẩn chứa cái gì đây rất đặc biệt. Tại mình chưa có thật sự tìm. Mình cũng đi ngang mình không thấy ngựa trắng. Đi mấy chục chuyến rồi không thấy. Bây giờ đi cái thấy xong nhiều quá. Thấy không? Mình cũng ngồi trên cái ghế, hư mấy cái ghế rồi mà không thấy cái ghế nó có những cái nét đặc trưng nào. Tới chừng bây giờ người ta biểu phải quan sát và vẽ. Mình ăn cá, mình làm cá cũng nhiều, mình không biết cá cho đàng hoàng. Bây giờ một ngày chỉ để quan sát thì thấy ồ, trong đó có nhiều cái ly thú. À, tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Đó. Câu chuyện này tôi trong bài giảng tôi có nói rồi, có người chắc còn nhớ. Hai người ở ngoài thủ từ ngoại ô London đi về vào buổi chập choạng tối. Thì có một người bạn là nhà sinh, là nhà côn trùng học đi gần, mới nói với người bạn của mình: anh chờ tôi chút nhé. Anh chui vô bụi anh lôi ra một cái con. Cái con gì mà nó kêu re nhỏ nhỏ đó. Cái con này rất là quý, rất là hiếm. Đây là một món quà của tôi cho học viện đây. Rất là hiếm mà sao ở đây lại có này. Tốt quá, diễn tả về cái con nó rất là hay. Ông bạn đi bên cạnh nói: hay thiệt, tôi cũng đi, anh, tôi cũng nghe nó re gì đâu, tôi cũng nghe nó nói gì đâu. Tôi là nhà côn trùng học mà anh. Đó, đi một lát cái ông kia đi tới, ông này dừng lại, ông thò xuống lượm. Anh cầm coi nè. Ủa tính tiền nha, đúng một đồng vàng. Ủa mà sao tôi với anh cùng đi mà anh biết nó là đồng vàng, tôi hù sao anh thấy? Nó không, anh đá nó. Anh đá trúng nó kêu. Tôi nghe tôi mới biết. Tôi đá mà anh nghe rồi anh lượm đồng vàng á. Tôi là thương gia mà. Tôi nghe biết tôi quen rồi. Tôi nó hoài, nó giống như là nó trong tiềm thức tôi đâu rồi. Thành ra cái tiếng kêu khẽ của nó là tôi biết đồng vàng rồi. Mà cũng nhờ anh, cảm ơn. Phải không ạ? Cảm ơn. Anh này côn trùng học nghe cái con kia kêu khẽ là biết là nó rồi. còn anh này là thương gia thì cái đồng vàng mà người bạn đá khẽ một cái là anh biết đồng vàng anh xuống lượm. Cho nên nếu chúng ta là người mà đúng như tinh thần của Kinh Thánh, Phaolô nói với Timôthê, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng người làm công không chỗ trách được, lấy đồng dạng ngay thẳng giảng dạy của lời của lẽ thật. Ở đâu chép? À, câu này là câu rất quan trọng của người hầu Chúa đó, tâm thuộc của người truyền đạo đó, cái tâm là chuyên tâm đó, cái thuật là như người làm công không chỗ trách được đó, cả tâm và thuật á. Timôthê nhì đoạn 2:15. Thành ra nếu chúng ta thật là chuyên tâm, chúng ta khao khát được dâng lên Chúa một của lễ đáng giá, một của lễ mà chúng ta hết sức là đầu tư cả tấm lòng và trí vào đó, thì chúng ta sẽ có những sự điệp, chúng ta sẽ khám phá thấy rất là nhiều cái hay, và chúng ta dễ mà nắm bắt được những cái điều hay đó. Cùng trên một đoạn đường đi, cùng trong một buổi nhóm, cùng tiếp xúc với một số người, có người thì có thể được gửi rất nhiều bài giảng và những cái điều rất là hay, còn người khác đâu có thấy gì đâu, là tại vì không có chuyên tâm đó. Thí dụ như bây giờ tôi đi một chuyến Tây Bắc là tôi còn kể dài dài được rất là nhiều chuyện, và có thể là trong thường vụ của ông còn kể được nhiều chuyện hơn tôi nữa. Tại sao? Là vì chúng ta có cái lỗ tai mở rộng, có con mắt mở rộng, có tấm lòng mở rộng, đi qua rồi khám phá thấy rất là nhiều điều. Hãy tìm sẽ gặp. Dầu tôi nói đây trong này để ghi ra đủ thứ chuyện hết, nhưng mà tôi muốn nói rằng làm sao mà chúng ta được như điều mà Elise đã cầu nguyện là Chúa xin mở con mắt của đầy tớ con để nó thấy được. Nghĩa là đoàn thiên binh của Chúa đang bao vây núi này, đang vây phủ núi, phải bao vây mà, đang che phủ, đang bao phủ núi này bảo vệ chúng con để nó đừng có sợ. Nó đâu có thấy. Ông xin Chúa cho nó thấy. Và chúng ta cũng vậy, trong cái tâm tình mà chúng ta muốn có khởi điểm một bài giảng, chúng ta thường phải thầm nguyện với Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi, đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Ở đâu chép? Thi Thiên mấy? Lập rồi, bây giờ đố Kinh Thánh luôn quý vị, đọc cho tôi câu đó coi. Thi Thiên thứ mấy? Bây giờ mở ra đọc, xin đọc luôn. Đọc luôn. Phải. Chúng ta có một câu Kinh Thánh mà nó phải là lời cầu nguyện. Chúng ta chuẩn bị soạn bài giảng, chúng ta phải cầu nguyện như vậy là xin Chúa mở mắt con. Bởi vì nhiều khi sự đó kín dấu nơi mắt mày. Ở đâu ai nói như vậy? À, Chúa Giêsu nói với ai? Nói với Jerusalem, ở trong Luca đoạn mấy? Tốt luôn, bây giờ chúng ta tìm đoạn 19, ai biết câu mấy xin nói lên. Chúng ta không có thì giờ mà với lại đang thu hình nữa, thành ra ai có xin đọc câu đó lên. Đó. Chúng ta cầu xin Chúa cứu chúng ta để nó không bị che khuất đi, không bị kín dấu nơi mắt, chúng ta khám phá được. Bởi vì chúng ta là người chuyên tâm mà. Đó. Thương gia nghe đồng vàng reng một cái là biết liền. Còn tôi tới Chúa thì chúng ta cũng thấy được nhiều sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Đó. Cái khởi điểm là chúng ta có lòng nhờ cậy Chúa để khám phá những điều mà Thánh Linh muốn dạy cho chúng ta và dạy cho hội thánh của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin chính Chúa soi sáng cho chúng ta. Khởi đầu một bài giảng là tâm tình nhờ cậy Chúa, là tâm tình cầu nguyện xin Chúa dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Xin Chúa cho chúng ta thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Xin Chúa mở con mắt lòng của chúng ta. Rồi quý vị ghi những cái ý đó vào. Để khởi đầu một bài giảng thì trước hết là chúng ta có cái tinh thần nhờ cậy Chúa như là tôi vừa nói. Và tiếp theo là chúng ta phải xin Chúa chỉ cho chúng ta biết chúng ta theo đuổi cái mục tiêu nào trong cái bài giảng này. Không có mục tiêu nào để tiến tới thì thành chạy ba vơ. Chúng ta muốn gây dựng hội thánh điều gì, hay là chúng ta học thấy Chúa gây dựng chúng ta điều gì và chúng ta muốn gây dựng lại hội thánh. Và chúng ta phải vạch ra một mục tiêu cao quý. Nếu cần viết cái mục tiêu đó ra, cái bài giảng này tôi soạn, tôi viết nhằm để gây dựng điều gì, nhằm để đạt đến cái kết quả nào. Ở chúng ta thường hay tào lao tùm lum đó, là tại vì chúng ta không có một mục tiêu rõ ràng. Thường là các diễn giả ở các nhà thờ là giảng nhiều quá, giảng dài quá, giảng lung tung quá, và người ta không có rút lại được, nó không còn động lại được một điều đặc biệt nào đó, hai điều đặc biệt nào đó, ít thôi. Chứ nhiều khi chúng ta nói từ sáng tới cái khải quyền đó, chúng ta làm cho nó không có sắc bén, bài giảng chúng ta không có sắc bén như con cách ngôn của người Quảng Đông đó, toàn thân thể là dao mà không có cái nào bén, và chúng ta nói lung tung hết mà người ta không nhớ được, người ta không ghi được, người ta không ấn tượng, người ta không ứng dụng được. Vì cái đó mà chúng ta phải có định một mục tiêu rất là rõ ràng, thích ứng, cao quý cho cái bài giảng của chúng ta. Không phải là tiện đâu nói đó, tôi nói ba điều bốn chuyện, nói lung tung không có lợi ích, vẫn nói như nói mà không có động lại được gì. Và chúng ta chọn một câu gốc, hay là chúng ta cảm động với câu gốc nào, là thích hợp với cái mục đích đó. Bài giảng nào cũng nên có một câu gốc, hoặc là nói theo nôm na là khúc kinh thánh nền tảng, khúc gốc, nói khúc gốc thì nghe kỳ, nhưng mà chúng ta phải có phần kinh thánh mà Chúa dùng điều đó để có ấn chứng. Bởi vì cái điều quan trọng là chính kinh thánh chứ không phải là những cái ý tưởng, và bởi vì những ý tưởng của chúng ta ra từ kinh thánh. Bây giờ chúng ta có cái ý tưởng đó trong câu này, nhưng mà có khi phải chọn câu kinh thánh kia, đoạn kinh thánh kia nó bao hàm hơn, nó sâu sắc hơn, nó thuận hiệp hơn, thì chúng ta cũng phải thực hiện cái việc đó. Và nói thêm một phương diện nữa, chúng ta phải sớm sớm mà có một kết luận, nghe kỳ phải không ạ? Nhưng mà thật sự ra chính ra là chúng ta sớm có một kết luận trước. Những cái gì mà gọi là giải luận, gọi là thân bài đó, là để dẫn tới cái kết luận là mùa gặt mà. Thành ra khi chúng ta ôm mắt trong lòng mình một ý tưởng gì, một cái sứ điệp gì, một cái sự dạy dỗ gì, chúng ta phải viết sớm cho có cái kết luận. Một nhà văn nổi tiếng được một sinh viên phỏng vấn, nói rằng trong cái kinh nghiệm viết văn của ông, thì ông có thể nói ngắn gọn để chỉ dẫn cho chúng tôi không? Ông nói rằng trong kinh nghiệm viết văn của tôi thì tôi phải nhanh chóng hoàn thành cái kết luận. Nghe kỳ không? Kết luận là chót mà, không phải. Kết luận là mùa gặt, kết luận là cái cốt lõi, là cái mà mình sẽ giống như mình thả lưới rồi căng rộng rồi di chuyển, bây giờ đến phần là kéo lưới. Mà trong tâm mình nằm ở cái ý đồ của mình nó nằm ở chỗ đó, thì nó phải sớm mà cho có cái kết luận. Và chúng ta muốn cốt lại, muốn kết luận thật hay, thật tốt ở chỗ đó. Thí dụ như cái lời tựa nó không được hay lắm, cái thân bài nó hơi thường, mà nếu cái kết luận xuất sắc, cái kết luận cảm động, kết luận ấn tượng, thì cái đó cũng là quan trọng. Cho nên đang khi làm lung tung mọi việc là nghĩ ngay tới kết luận, và chừa cái gì mà hay nhất, tốt nhất nằm ở kết luận. Người ta nói từ yếu đến mạnh mà, thì như vậy thì cái kết luận phải là cái mạnh nhất, từ yếu đến mạnh, nguyên tắc giảng là từ yếu đến mạnh mà. Cho nên chúng ta phải càng ngày càng phong phú mà ngắn gọn mà cô động để hình thành một cái kết luận hay, kết luận thật là xuất sắc. Đó. Hẳn nhiên là lời tựa cũng quan trọng, nhưng mà có một tôi tớ của Chúa nói rằng có những người họ để quá nhiều thời giờ tập trung quá nhiều tài liệu để thu hút sự chú ý của mọi người trong cái lời tựa. Họ làm như là họ xây cái nền móng để xây cao ốc 100 tầng, nhưng cuối cùng hết thời giờ, thành ra cuối cùng là rốt lại cái ngôi nhà chỉ là một cái chuồng gà. Hồi nghe cái lời tựa, nghe thấy bề thế, nghe thấy nó rất là hay, đồng móng rồi giọng từ rồi sâu tút tút ở dưới trên, gọi là rào trắng, là làm kỹ quá, mất hết thì giờ rồi. Thành ra cuối cùng gì thiếu thì giờ, cho nên cái nhà thành ra sau khi làm cái nền móng rồi chỉ làm được con cái chuồng gà lợp lá, người ta dùng cái hình ảnh thí dụ đó, hỏng bét, phải không ạ? Cho nên là lời tựa quan trọng. Và khi chúng ta soạn, chúng ta cũng lưu ý về cái lời tựa đó. Văn hay á, bất chẳng gì đó câu gì, bất luận văn dài mới mở đầu bài đã biết văn hay, cái câu đó nguyên văn sao ai nhớ không ạ? Dùng như vậy đó, đại khái là cái lời mở đầu bài nó làm cho người ta muốn nghe hết hay không quan trọng đấy, nhưng mà nên nhớ rằng nó ngắn, nó gọn, nó vừa, để rồi chúng ta đi vào cái phần giải luận, nó sống động, nó đầy đủ, nó khúc chiết, và đến cái phần kết luận là cái phần mà không thể quên. Tôi không quên. Người ta nghe bài giảng của mục sư rồi, người ta về người ta nói với nhau như vậy thì tốt. Cho nên chúng ta phải lưu ý kết luận. Mặc dù chúng ta biết lời tựa là rất quan trọng, nhưng mà lời tựa là phần dọn đường, nhưng mà nên nhớ cái kết luận phải sớm là cái điều nung nấu trong lòng của chúng ta, và chúng ta sớm chụp được nó trước. Mấy cái khác để dẫn tới đây, mà ở đây có những ý mà chúng ta tâm đắc lắm rồi, chúng ta biết cái kết luận trước. Nếu hoàn thành được kết luận là tốt. Còn soạn bài giảng mà cứ thường thường chúng ta soạn bài giảng là tới kết luận là lửng lửng bỏ đó, là coi như không xong rồi, coi như dở. Đây là cái giống như cái trao chìa khóa của một nhà văn, cái trao chìa khóa của các mục sư, phải chú ý đặc biệt đến kết luận. À. Rồi chúng ta nói đến thu thập tài liệu, vì đây là nói đến cái chuẩn bị bài giảng mà. Ồ, chúng ta có rất là nhiều cái cần phải thu thập. Như tôi nói là người truyền đạo là người phải có con mắt mở rộng, lỗ tai mở rộng, phải có tấm lòng mở rộng, phải có cái tư tưởng rộng mở nữa, để chúng ta có thể thu thập rất rất nhiều tài liệu. Chúng ta phải thu thập nhiều chỗ khác nữa, chứ không phải chỉ có một đoạn kinh thánh. Cái này chúng ta trở lại với quy luật giải nghĩa và ứng dụng kinh thánh. Đó, kinh thánh giải nghĩa kinh thánh mà, thành ra chúng ta phải tra cứu để làm sao, hay là chúng ta phải nhớ làm sao để chúng ta có rất là nhiều phần kinh thánh để mà xây dựng cho cái chủ đề của chúng ta, cái bài giảng của chúng ta. Chúng ta thu thập tài liệu mà trước hết là tài liệu kinh thánh để giải nghĩa kinh thánh. Rồi trong hội thánh có bao nhiêu sách nữa? Ồ, không thể kể hết, rất rất nhiều tài liệu trong hội thánh. Ví dụ như nói về đức tin, chúng ta mở cái cuốn thánh kinh phụ dẫn ra thì sao? Từ sáng thế tới khải quyền, nhất là tôi có cái cuốn phụ dẫn tiếng Anh á, trong nguyên văn Hy-ba-lai đức tin chữ thứ nhất, chữ thứ nhì, chữ thứ 15, trong nguyên văn tiếng Hy Lạp Tân Ước chữ thứ nhất, chữ thứ nhì, chữ thứ 17. Nhiều lắm mà mình ra hết lại những cái chữ đức tin á là phong phú vô cùng. Thành ra mình không có sợ là giảng thiếu tài liệu. Đến nỗi mình chỉ lấy lại là lấy cái nước cốt thôi. Quý bà mà nạo dừa rồi, vắt nước dừa rồi, cái phần màng màng ở trên mà phần đặc ở trên đó là cái nước cốt thôi đó. Mình chỉ có thể dùng nước cốt thôi chứ mà không có thể dùng mấy cái nước loãng loãng được. Và bài giảng có nói sao mà một sư họ giảng cái ý nào cũng hay, cái lời nào cũng hay, là tại sao? Tại vì họ có quá nhiều đi, bây giờ là họ cô động lại, họ lấy nước cốt không mà không hay sao được, phải không? Mà không phải hay một bài sao nghe còn hay nữa. Tại sao vậy? Tại vì nội lực thâm hậu rồi, phải không ạ? Tại vì họ đã đầu tư rất là nhiều cả đời của họ, họ chìm đắm ở trong cái thiên chức đó, họ thu thập, họ nghe, họ nhìn, họ biết thu, họ ghi, họ giữ lại. Bây giờ nói ra cái gì cũng được có hết. Bây giờ bất ngờ đó, mục sư ơi, về vấn đề đó mục sư thử giảng liền được không? Sao giảng cũng hay luôn nữa. Không phải ông nhà nghề thôi mà ông thật là thấy đó là thiên chức rồi. Ông có cái khả năng thu thập tài liệu của ông nhiều vô số. Khi tôi học cái môn phương pháp khảo luận của giáo sư Lê Hoàng Phu, ông nói môn này tôi học để làm luận án tiến sĩ. Tôi đâu phải tiến sĩ đâu, hồi đó sinh viên quèn quèn thôi, nhưng mà ông lấy cái nước cốt của cái hướng dẫn để làm luận án tiến sĩ, ông dạy lại cho chúng tôi. Và ông dạy rất là kỹ lưỡng, ông làm cái hộp khảo luận rồi những cái tờ giấy tài liệu đó mình đọc ở trong cuốn sách nào, thì khi mà mình ghi ở dưới cái ghi chú đó, trích cái lời của ông nào, thì trước hết tên cuốn sách là cuốn sách gì, xin lỗi, tác giả là tác giả nào, cuốn sách là cuốn sách gì, rồi ở trang thứ mấy, nhà xuất bản nào, ngày tháng năm nào, để mình nói có sách mắt có chứng, mình trưng dẫn có giá trị, và sách đó là sách có giá trị hay là không, hay là cái sách là của báo lá cải hay là một cái tài liệu ba xu nào đó, rất là quan trọng. Tài liệu mình giá trị hay không trong cái phần mà sách tham khảo của mình trưng ra, người ta coi sách tham khảo là người ta biết cái tài liệu này có giá trị ít hay nhiều, rồi lật trong đó ra thấy ở dưới này ghi chú là trích từ cuốn tác giả nào, tác giả có nặng ký không. Cho nên là mở ra một cái là người ta biết cuốn sách là hay hay dở, tham khảo tiếng Anh bao nhiêu, tiếng Pháp bao nhiêu, tiếng Phạn bao nhiêu. Thí dụ như tôi nói đến một trường hợp của một đại đức á, người ta mới dở cuốn sách phớt qua cái người ta biết cuốn sách này hay nha. Còn mình là mình đọc vô một hồi mình chưa biết nó hay, hay không, nhưng mà nhà chuyên môn người ta nhìn phớt qua một cái hay rồi, thấy hay rồi. Đó, một ký giả nước ngoài họ đi ngang cái chợ Sài Gòn, họ đi ngang qua cái là họ ngồi họ về họ viết bài, họ nhận định nền kinh tế phát triển như thế nào ra làm sao, họ đã trúng hết hết. Tại vì con mắt nhà nghề mà. Cho nên chúng ta thu thập tài liệu nó đòi hỏi chúng ta phải có cái thời gian, cái dụng công. Nếu có dịp nào học lại cái môn này, phương pháp khảo luận, để rồi chúng ta nghiên cứu, chúng ta khảo luận, rồi chúng ta viết làm sao cái này nguồn chính hay nguồn phụ, mọi thứ đó rất rất là quan trọng cho chúng ta. Ở trong hội thánh của chúng ta có một cuốn sách dày rất hay, nhưng mà hơi đau đầu, chịu khó đọc kỹ hiểu là Khoa Giải Kinh. Trong chương trình ICI có một cuốn dày lắm, cuốn Khoa Giải Kinh đó. Khi chúng ta nghiên cứu một vấn đề, chúng ta trình bày đó, cái này đó là theo cái phương pháp quy nạp đó, còn cái kia cái này thì quy vô, còn cái kia thì giải rộng ra, quảng diễn ra, cái này là tu từ học. Tình yêu mà trong nguyên văn kinh thánh á, là có bao nhiêu chữ tình yêu này là agape nghĩa gì, chúng tôi muốn nói là nó tình yêu siêu việt này. Thí dụ vậy, nó đòi hỏi phải có những cái tham cứu về tu từ học, rồi có những cái trường phái khác nhau, mười mấy trường phái ở trong cái môn thảo luận đó, họ hướng dẫn chúng ta để rồi chúng ta phải theo cái đường lối nào. Bài giảng kỳ này chúng ta giảng theo trường phái, theo bộ linh phái, bài giảng kia chúng ta lại giảng theo quy nạp, và có nhiều cái trường phái, có nhiều cái quan điểm, và thức ăn của môn đồ được đổi. Cái nguyên tắc của người giảng là phải đổi món ăn, ăn hoài một món dầu ngon người ta cũng ngán. Cho nên khi chúng ta đang thu thập tài liệu mà chúng ta đã có cái vốn rồi đó, chúng ta đã có cái ý thức rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái này có thể đưa cho cái vấn đề này, cái sự kiện này rất là hay. Tài liệu của chúng ta nhiều vô số, và có là chộp liền, ghi liền, chứ không để cho nó biến mất. Bởi vì làm sao chúng ta nhớ hết được, đừng đi dọc đường dừng xe lại ghi trong sổ tay, đang ngủ giật mình thức dậy ghi. Và kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng có những bài toán nghĩ hoài không ra, quên nó đi chơi, có cái câu giải đâu đầy đủ trơn rồi. Đó, có những cái vấn đề nát óc mình tìm không ra, chợt Chúa soi sáng cho chúng ta, tâm trí của chúng ta, tiềm thức của chúng ta lại làm việc. Bởi vì nó cứ được nung nấu, nó để đó, không phải là quên. Chúng ta bỏ việc đó, chúng ta đi trồng chuối, nhưng mà tâm trí chúng ta vẫn đang làm việc. Chúng ta đi ngủ, có như một diễn giả nói, tôi bận quá, tôi phải đi ngủ, tôi bận phải lo làm việc, sao đi ngủ? Mà đi ngủ rồi đó, mới bừng sáng ra các cái vấn đề. Cho nên chúng ta phải để cho cái ý tưởng của chúng ta nó cứ âm ỉ nung nấu đó. Cho nên người nào lười quá để tới giờ chót nước tới cổ mới nhảy, không phải nước tới chân, nước tới cổ mới nhảy, làm sao có bài giảng tốt được? Bài giảng nó phải được nung nấu, phải được để đó, phải được bỏ quên đi. Nó cứ âm ỉ, nó tiềm thức, nó cứ làm việc, ngủ cũng làm việc. Và sau đó chúng ta sẽ có những cái bài giảng thật là tốt. Chúng ta miên man với cái bài giảng đó, giống như ở ngoài ta nói, gì đó, ăn bóng đá, uống bóng đá, ngủ bóng đá. Tại vì không mê bóng đá, phải không ạ? Cái gì cũng bóng đá, còn chúng ta làm sao? Chúng ta đang cưu mang một bài giảng, chúng ta đang cưu mang. Nên là dầu đi đâu, nó cũng quy vô đó hết. Giống như chúng ta nói một câu nói của một tôi tớ của Chúa, Chúa là quê hương của mọi ý tưởng. Tức là ý tưởng của chúng ta thì thôi, nạo chuyện nuôi heo, nạo chuyện trang trại, nạo chuyện mua đất củ chi, nạo chuyện gì, nhưng mà Chúa là gì? Là quê hương, tức là đi mô rồi cũng trở về quê hương. Người Hà Tĩnh thì họ nói đi mô rồi cũng trở về Hà Tĩnh. Chúa là quê hương của mọi ý tưởng. Bởi vì có chúng ta hầu việc Chúa và chúng ta muốn làm sáng danh Chúa, vì Chúa muốn chúng ta chia sẻ điều gì đó, thì tất cả mọi thứ đều nó quy về đó. Nó nung nấu, nó cứ liên tục, nó luôn luôn vận hành ở trong tâm trí của chúng ta. Giảng vậy không hay sao được. Hẳn nhiên không dám nói hay hơn người khác, nhưng mà hay đối với mình. Ta với ta hay hơn mấy cái khác. Phải không? Vì ta là người giảng mà. Và luôn luôn ta nung nấu như vậy, ta suy gẫm như vậy, ta chìm đắm như vậy đó, rồi bắt đầu ta thu thập tài liệu, chuyện hay chuyện dở, cái gì mà dính tới cái chủ đề đó, dính tới cái khúc kinh thánh đó, cái đoạn kinh thánh này trong cái giải nghĩa của ông Erman có rồi, cái bộ trong tiếng Việt mình có, cái bộ của Tyndale cũng có rồi, cái vụ này coi Tyndale nói gì, rồi cái ông William Paley nói gì, rồi cái bộ chú giải là bộ chú giải 7 cuốn ở bên trường học đó, cái bộ chú giải nói gì, rồi trong thánh kinh phù dẫn trong cái chủ đề nó nói gì, thánh kinh từ điển nói gì, rồi thánh kinh lược khảo nói gì, rồi các tài liệu giải nghĩa của ông Simpson nói gì, rồi giảng mà sống nói gì, rồi tôi nói nổi sách Bộ Linh không là quá chừng, mà mình có cả tuần là mình tra cứu, mình thu thập, rồi mình suy nghĩ gì, ghi vô đó, rồi có ai nói câu nói nào tật vô, đúng rồi, báo Tuổi Trẻ nói gì vấn đề này đó, rồi cái ông ngoại trưởng kia nói gì, ghi vô, đài BBC nói gì, chép lại. Và như vậy là chúng ta có cả một cái phần gia vị, rồi mấy cái món đủ thứ trơn trọi, và chúng ta nấu trở lại thì sao, lựa cái nào ngon nhất tốt nhất nấu trở lại thì cái bữa ăn nó bảo đảm là chất lượng, không chất lượng là ngon. Còn giờ mình làm biến thế mồ cũng nhớ tới nó là lo đi đông đi tây không à, cũng làm việc thôi, cái tới hồi vô giảng một cái không khỏi phải soạn bài giảng mà sợ bài giảng, giảng hoài không biết nói cái gì, hết tài liệu. Còn bây giờ chúng ta có cả một cái tinh thần, cái tâm tình và cái dụng công như vậy thì bảo đảm là chúng ta sẽ có rất là nhiều. Rồi tương tự chúng ta mới bắt đầu thu thập tài liệu, rồi bây giờ chúng ta mới sắp xếp tài liệu lại cái này à, đưa vào phần lời mở đàn, lời tựa, cái tờ giấy này, ý này à, cái này kết luận, cái này ô ở phần số 2 La Mã, phần số 1 của một nhỏ của 2 La Mã, chúng ta bắt đầu sắp xếp lại, chúng ta rà soát lại, ô cái này dở quá bỏ đi để dành, cái này hay nhưng mà không phải cái chủ đề này, nó không làm nổi bật lên, để dành kỳ khác. Rồi chúng ta bắt đầu sắp xếp và chúng ta li trích nó lại, giống như là nguyên một nồi mà nấu lại thành một viên nhỏ multivitamin. Cái viên đó uống vào bộ đông là bộ không, chứ đâu phải mình đem nguyên một nồi đó bắt uống một nồi đi, uống nồi bổ lắm, không bổ bề dài, không bổ bề ngang, không người ta không có sức để mà uống hết một nồi đâu đó. Ba lạng mà nấu lại gì đó, thứ bắc là sao đó, ba chén nấu lại thành bảy phân à, mà vậy cũng còn dở nữa, là một nồi bự nấu lại còn một viên multivitamin. Mà nói như vậy ra thì sao, bảo đảm là hay, bảo đảm là linh nghiệm. Còn bây giờ mình thả trôi thả nổi, mình không có thu thập tài liệu cho đàng hoàng, không sắp xếp đàng hoàng, mình không viết ra đàng hoàng, rồi cái tới giờ giảng lên nó ứng khẩu, nó tầm ruộng chứ còn gì nữa. Tôi thành ra đây là cái vấn đề mà trước khi chúng ta giảng chúng ta chuẩn bị rất quan trọng. Tôi nói lại câu nói rất là nhập tâm, chúng ta không chuẩn bị là chuẩn bị, là chuẩn bị để thất bại thôi rồi ha, không để chắc là thôi. Hồi nào mà chúng ta chuẩn bị bài giảng tệ quá chúng ta đã rồi, thất bại là cái chắc. Còn nếu chúng ta đã cày sâu cuốc bẫm, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị chu đáo là thành công đa phần luôn, chứ không phải một nữa. Chuẩn bị từ tấm lòng cho đến bài vở, chúng ta chuẩn bị chu đáo là thành công và đại thành công. Còn thất bại, mẹ của thất bại, mẹ của đại bại, thất bại là mẹ của đại bại. Cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải sẵn sàng soạn, viết ra thật kỹ, rồi lên nó xếp lại. Gió tình cờ có một cơn gió nó thổi bay mất cái bài giảng, không sao, bình yên. Có người tính đồ thương quá, lượm đưa lên, chảnh một chút, nhét vô, không coi luôn. Cũng không sao, tại vì sao vậy? Tại vì nó đầy trong lòng rồi. Mới quý vị muốn tôi giảng nửa giờ không? Quý vị muốn tôi giảng 3 ngày, sao cũng được. Nó phải vậy mới được chứ. Mà thôi, bài lần này tuy là ý tưởng thì nhưng mà tôi chỉ chia sẻ 25 phút là tiêu chuẩn, mà nếu 25 phút rồi thì sao, sao mà bữa nay một sư giảng mà giảng này có ơn, tại vì một sư đã nhường thấm ở trong đó rồi, chuyển hóa nó rồi đó. Rồi vấn đề đó đi qua chỗ khác nữa, ô mình chuẩn bị giảng thấy tội ghê, cái tín đồ ở cái hội thánh đằng kia nó chạy qua đằng này nghe nữa rồi làm sao giờ, mà đề mục thì đã ghi rồi, và tín đồ nói ô cái bài giảng thường thường có những hội thánh mà họ xin mình giảng theo chủ đề của họ, nên nói rồi một sư giảng lại nữa, nhưng mà đến nơi không phải cũng cái bài đó mà bây giờ sau nhiều tài liệu mới không ạ. Rồi các cơ ông lại đi theo đến cái điểm thứ ba buổi tối, một sư đọc đoạn thánh là sao một sư lại giảng nữa bài này một sư quên sao, thì ra không phải, ông lại nói điều khác nữa, vẫn còn được. Thành ra nội lực phải thâm hậu, phải chuẩn bị rất là nhiều, phải chuẩn bị rất là dư dật, thì khi mà mình giảng nó không sợ.